Ai có tai thì nghe. Thưa cộng đoàn, sau khi Đức Giêsu dùng dụ ngôn để giảng cho dân chúng, Ngài đã mời gọi họ, ai có tai thì nghe. Trong đời sống hơn một lần chúng ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhiều khi còn tệ hơn, ta quay đi không muốn nghe. Lời của Chúa có đáng để chúng ta nghe không? Và đâu là thái độ chúng ta cần có để đón tiếp lời? Lời đó có đụng chạm vào tâm hồn của chúng ta hay không? Có bao giờ lời Chúa như thanh gươm hai lưỡi đụng chạm đến gan tủy của chúng ta không? Có bao giờ chúng ta mất ăn mất ngủ vì lời của Chúa đánh động hay không? Ý nghĩa của dụ ngôn hôm nay ai cũng hiểu. Điều quan trọng, chúng ta soi chiếu lời của Chúa vào trong cuộc đời mình và chúng ta đáp trả để lời của Chúa thực sự sinh hoa trái trong đời sống của mỗi con người. Hai sứ điệp rất căn bản mà tin mừng hôm nay gợi cho mỗi người chúng ta. Sứ điệp đầu tiên, mỗi chúng ta phải xác tín rằng lời của Thiên Chúa mạnh mẽ vô song. Lời đó tiềm ẩn một sự sống bất diệt. Khi lời đã được gieo vào tâm hồn con người thì bất chấp thái độ của con người, dù cứng rắn, dù chống đối, dù loại trừ, thì lời vẫn cứ âm thầm mọc lên. Cho dù lời là hạt giống được gieo bên vệ đường, gieo vào nơi đá sỏi hay gieo vào giữa bụi gai, thì lời vẫn giữ nguyên vẹn đặc tính là sự sống, đặc tính là bình an, đặc tính là niềm vui trao tặng con người. Ta nghe bài đọc thứ nhất. Lời sống của ngôn sứ Isaiah có thể ứng dụng cụ thể từng lời trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu vừa rao giảng. Isaiah nói: cũng như mưa với tuyết từ trời xa xuống đất không trở về trời nếu chưa thấm xuống, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời của ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu không đạt kết quả. Sứ điệp đầu tiên, ta phải xác tín nơi lời của Chúa. Hạt giống tốt đã được gieo vào mảnh đất trần gian này, được gieo vào trong các nền văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau, được gieo vào sâu thẳm cõi lòng của mỗi con người, bất luận họ nhận ra hay đáp lại hay không. Đặc biệt, hạt giống đó được gieo vào tâm hồn của mỗi chúng ta khi chúng ta đón nhận lời Chúa, khi chúng ta đón nhận phép thanh tẩy. Và thưa cộng đoàn, sứ điệp thứ hai mang tính cách luân lý và như một lời hiệu triệu mời gọi mỗi chúng ta mở lòng cộng tác với ân sủng để lời của Chúa là hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người có thể nảy mầm, có thể thành cây và sinh được hoa trái dồi dào. Nhìn vào cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể cảm nhận một điều thế này. Có những đứa trẻ thương thầy nhớ bạn, 3 năm lớp 2 không thèm lên lớp. Bởi vì sao? Học mãi cũng thế, không khá hơn. Có những người thi 5 lần 7 lượt lần nào cũng rớt. Có những kẻ tốt nghiệp ra trường, đem cái đơn đi xin việc, và người ta nhìn học bạ của mình, không ai dám nhận, bởi vì những thành tích quá xuất sắc trong những năm ngồi ở ghế nhà trường toàn dưới trung bình cả. Tại sao cũng đi học mà có kẻ đậu cao, có người lại rớt? Có thể do chất tố thông minh, nhưng có lẽ sâu xa là sự cần cù và cố gắng của mỗi con người. Có những người chăm sóc mảnh vườn của mình đầy hoa thơm trái lạ, nhưng cũng có những người gieo vào mảnh vườn hạt giống, rồi cỏ dại tùm mọc lên. Rõ ràng gieo lúa mà cuối năm toàn cỏ dại, bởi vì ta không chăm sóc. Hạt giống được gieo mọc lên nhưng không thể trổ sinh hoa trái nếu nó không được gieo vào mảnh đất màu mỡ. Hạt giống của lời đã gieo vào tâm hồn của chúng ta. Và tại sao ta không sinh được hoa trái tốt lành? Bởi vì mảnh đất tâm hồn của chúng ta chưa màu mỡ. Thánh Giám mục Augustino nói thế này: Thiên Chúa tạo dựng nên bạn thì không cần có bạn, nhưng Chúa sẽ không cứu bạn nếu bạn không cộng tác. Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta được vào vương quốc của Người, nhưng Ngài không ép bất kỳ ai. Vẫn còn đó một khoảng không cho tự do và sự cộng tác của mỗi con người. Nếu chúng ta khước từ cộng tác với ân sủng, thì hạt giống được gieo khó lòng sinh hoa kết trái. Nhìn vào đời sống của chúng ta, hơn một lần chúng ta có cảm giác thất vọng, ra như trái tốt không thấy đâu mà thấy toàn cỏ lùm, trái tốt không thấy đâu mà thấy toàn cây lá, trái tốt không thấy đâu mà chỉ thấy cỏ dại. Xin cho ân sủng đừng trở nên vô hiệu trong cuộc đời của chúng ta, nhưng làm cho chúng ta có thể sinh hoa trái, để chúng ta biết cộng tác với ơn của Chúa mà làm cho ơn đó sinh sôi nảy nở trong cuộc đời của mỗi con người. Kinh nghiệm làm nông của ông bà mình thường diễn tả thế này: Nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Giống quan trọng đấy, nhưng được xếp vào yếu tố thứ tư. Quan trọng nhất là nước và phân, rồi đến sự cần cù, cuối cùng mới là hạt giống. Áp dụng vào dụ ngôn này, chúng ta thấy hạt giống là lời Chúa. Chắc chắn lời Chúa là tuyệt hảo, chắc chắn lời Chúa là sự sống, chắc chắn lời Chúa trường tồn. Nhưng còn nước, còn phân, còn sự cần cù ấy là gì? Nước hay phân có hiểu như chính ân sủng của Chúa trào tràn đổ vào cuộc đời của chúng ta? Thiên Chúa đấng quảng đại vô cùng, ngay trong chính dụ ngôn hôm nay chúng ta cũng cảm nhận sự quảng đại đó. Có đời nào một người đi gieo giống mà mang hạt giống của mình vãi lên cả vệ đường, vãi cả vào bụi gai, vãi lên trên sỏi đá? Sự phong phú, rộng lượng hay quảng đại của người gieo giống diễn tả Thiên Chúa không bao giờ tiếc sót con người. Ngài quảng đại thi thố tình thương và trao ban ân sủng cho mỗi con người. Phần còn lại chúng ta có biết cần cù không? Phần còn lại chúng ta có biết cộng tác không? Phần còn lại chúng ta có muốn chăm bẵm cho mảnh vườn đời mình sinh hoa kết quả hay không? Xin cho lời Chúa soi chiếu vào đời sống của chúng ta, thúc đẩy chúng ta, chất vấn chúng ta và đánh cược với mỗi chúng ta rằng ai có tai thì nghe, xin cho lời đó không như nước đổ lá khoai, nhưng thẩm thấu vào tâm hồn con người, thúc đẩy chúng ta biến đổi đời sống, cộng tác với ân sủng, để chúng ta có được một mùa bội thu, một mùa lúa chín vàng trong ngày mùa sau hết.